Cái ý hành chưa hả con? Đạo hành cũng chưa hả? À bây giờ vậy thì con hãy làm cái bài khẩu hành ý hành đi con. Rồi lần lượt rồi phải làm hết những cái bài này, đằng sau khi mình áp dụng vô tu để mình có những cái điều kiện đủ để mình xả cái tâm đó con. Có cái điều kiện đủ mình xả tâm. Còn nếu không có đủ thì mình cứ nhiều khi đó mình gượng ép mình xả nhưng mà bị chết. Nên còn cái khẩu hành, cái khẩu hành nhiều lắm đó con, không biết khẩu hành nó bốn bốn nơi, bốn vị trí của mình. Rồi con hãy
con giờ con làm bài có hành thằng thầy chuyện này thầy đưa cái thằng bài
rồi
thầy con hãy làm
rồi
thầy
thầy sẽ đưa cái dàn bài cái
con
tâm
có
hỷ đó
giấy để con cứ tập bài làm con
rồi thầy sẽ coi xem
thầy cứ bài là thực phẩm bất tỉnh thầy để bạn con đưa vô
à được rồi thầy
như
sẽ
vậy con gửi cho thầy luôn hả thầy.
Rồi rồi, sau đó là để sau này những cái bài đó thầy sẽ xin đưa lại thầy để thầy mượn lại, thì đánh vi tính thầy đưa vô diễn đàn Thiên Như.
Con mà sáng con nó gửi luôn rồi,
rồi, rồi
cô
được.
Nói khi nào thầy bảo tiền mới đưa.
Con đưa trước cũng được,
con
mấy
đưa
người
sáng
kia.
Luôn luôn.
Còn
Thầy
sau đó,
gửi tự
nên thầy lưu lại đó thì đưa cho mặt ảnh nó sẽ có thể nó đánh được lại. Đánh, nó đánh nhanh lắm nhưng mà có điều kiện là nó đánh hợp phải sửa chính tả không biết sao đâu mà. Thầy sẽ mượn hết mà thầy sẽ cho vào diễn đàn Thiên Như
con ở ông cho vợ thằng đạt đó rồi thì anh ngồi với tâm như vậy phải không cô xả tâm vô lượng
xả tâm vô lượng đó con tu tứ trên tứ niệm xứ mình xả tâm vô lượng ông trong đầu đạt tôi xả tâm mà không đơn giản ông xả theo kiểu mật hạnh rồi chứ còn không có lý luận cái ông mật hạnh ông dở lý luận lắm cho nên ông nói mấy cô Thiên Thanh là viết hay quá trời rồi. Con chỉ không được con chỉ bây giờ viết xả thôi thế cái mặt nào mà đến với con là con nếu mà con tu thì con cứ xả cái gì cũng xả hết thì nói ý vậy mà. Nhưng mà thật sự ra thì áp dụng thì nó như vậy nhưng mà không khéo bị ức chế phải hiểu với con chứ còn nếu mà cứ ngắt ngang đầu nó thì coi như là mai mốt nó mọc còn mạnh hơn nó mọc hai ba đầu nó khó là có cái chỗ đó nói thì dễ chứ mình ức chế rồi đây là thầy
thầy con có coi cái những lời Phật dạy mình có từ về thuyết Phật mà tập năm đó thầy nhìn bận lắm á có thầy Phật dạy thầy dạy có hai phương pháp để nhập định mà con thấy phương pháp thứ nhất là ức chế thân tâm để nhập định, phương pháp thứ hai là cách xả tâm để nhập định. Con không hiểu được ức chế thân tâm để nhập định là còn tham sân si sao con?
À ức chế tức là chế ngự đó con, ức chế là chế ngự đó, chế ngự để hàng phục để rồi mình dùng cái tri kiến của mình dùng cái phương pháp mình xả tâm cho cái ức chế để mà hết vọng tưởng các bạn. Cho nên nó cái đó là cái phần mà áp dụng mà nếu mà theo cái phần mà chế ngự đó thì được trực tiếp với một vị thầy người ta biết cách người ta giúp mình chứ không khéo mình ức chế. Còn cái mình dùng cái tâm xả mà dùng cái tri kiến mình xả nó dễ lắm, tại vì mình hiểu tới đâu mình xả tới đó, mình hiểu nó thì nó xả. Cái phần mà nó xả bằng cái tri kiến nó không có bị chế. Còn cái phần kia mà chế ngự để rồi mình tiến tới đó, mình tu tập đó, thì có một vị thầy người ta thiền bên để không mình lọt tâm tưởng. Nó khó cái phần đó, cho nên nó có hai phần. Vì vậy mà trong khi tu này thì mấy con thấy hồi thầy dạy cho tuổi trẻ đó là phải nhiếp tâm mình nhìn cái bốn chỗ thân đò tâm pháp của mình. Còn các cụ già lớn tuổi đó, thì người ta không có nhìn, người ta ngồi chơi. À, ông Hoàng Đạt thì cái kiểu ổng là ngồi chơi đó. Ngồi chơi
đó.
Nhưng mà nó bởi vì Đức Phật mà khi già ông châu lòng Hoàng Đạt đó, thì Đức Phật thiền sát bên ông rồi. Không có để ông một mình đó. Chứ không phải là không đâu, bởi vì khi ông bị người anh ông đuổi đó, rồi ông khóc, rồi sau khi đó Đức Phật nghe mới dạy ông cách sức giác tâm. Bởi vì thấy ông dốt quá, ông không có đủ cái tri kiến, ông quán thế.
Thưa thầy có cô gì đó.
Alo. Có gì không con? Con ngồi xuống đi. À bây giờ thì cứ lên tu tập với con. À, lên đây rồi nó lên đây rồi thầy sẽ đánh đòn cái tật ngồi đó chứ. Nó không ngồi vậy. À được rồi, chuẩn bị lên lo tu đi con. Rồi con.
Trong cái định niệm hình ảnh nó có giống như tha, giống như tâm cái ly si đó thầy. Mà mình tu thứ lượng thứ đó, mình có áp dụng để
không con, cái nhiều là quán ly tham quán ly sân si nữa, là mình đang sống trong cái cuộc đời có người làm cho mình buồn giận đó, thì mình mới dùng cái đó để mình chế ngự, mới dùng cái câu mà định niệm hơi thở mà quán ly sân quán ly si để mình chế ngự nó. Còn ở trong khi mà vô tứ niệm xứ thì con khỏi cần, khi mà nó có cái niệm gì đó, như bây giờ con nhớ là cái niệm đó nó làm cho con tức giận trong hồi nào đó, bây giờ nó nổi lên con nhớ lại thì con dùng cái định niệm hơi thở con cũng quán ly sân cũng được nữa. Nhưng mà con chỉ cần thấy đây là ác pháp, mình phải cần mình tu cái tâm từ của mình là nó cũng hết, hoặc là mình tâm xả của mình cũng hết, nó mới dễ. Còn cái mình sống trong đời nó có nhiều cái đối tượng nó làm cho mình dễ sân dễ phiền não, nói lời nói này đó, thì tức là bây giờ mình sử dụng mình sử dụng cái định niệm hơi thở đó, nó ở trong cái đề mục nào đó để mình xả tâm. Con có được không?
Con ngồi để con quan sát cái thân tâm, thì con thấy là cái tham thân mà nó ly 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 rõ luôn, có cái si con nó hiện ra luôn mạnh hết à.
Ê, si con nó hiện ra mạnh, tức là nó hiện qua cái tướng buồn ngủ không trầm không con?
Dạ dạ. Con thích ghê,
mình
không ngủ quá là con đi. Con đi
mà
con ngủ con
à, như vậy là con
nên tắt ý, tắt ý lớn cho nó
tỉnh. Vậy được cũng được rồi, tắt ý lớn tỉnh. Hay hoặc là con muốn chuẩn bị cho nó đừng có bị cái trường hợp đó nữa đó con.
Dạ.
Thì con sẽ
con nó tỉnh hả, một hai ngày con không ngủ, ngày đêm con không ngủ được. Nó tỉnh mà nó thả tình tâm niệm. Sao con có thể mà cái con biết ăn mà con cũng bạn đi nó không muốn ăn mà nó ăn rất ít, cũng ăn mặn ít, không đi tham đi sân, con cũng nhận biết qua cái trạng thái con này rất là rõ, là rõ cái thân thân nó như ra là từ cái khi đó nó trở dậy rất là mạnh thầy.
Trở dậy đó thì con nên thường xuyên con hay tập cái pháp tứ niệm xứ, còn ở trên chỗ đó con giữ bốn chỗ thân tọa tâm pháp thôi, đây mà con xả con thấy nó tỉnh thôi. Mà khi nó thấy bị không tầm thì nên thì con thường xuyên con tập hai pháp, một cái pháp tứ niệm xứ và một cái pháp thân pháp thân hình niệm đó con tập nó chừng mỗi một ngày con tập nó một lần hai lần, một lần như chừng 30 phút hoặc một giờ thôi, tập nó sẽ tỉnh rồi nó sẽ không bị cái trường hợp.
Con đi kinh hành mà nó tỉnh cái thân hình niệm con tập không được thì ơi tập xong chừng vòng xong con thấy nó mệt mỏi quá.
Không được
kỳ cục lắm cái đó là
vậy, nó không hợp con phải không? Nó không hợp thì thôi con đi kinh hành, con ráng con phải đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Khi mà nó vậy đó con vượt qua cái nghe nó an trú dữ lắm rồi.
Vượt qua
thân hành niệm đó. Vượt qua ôn pháp, vượt qua cái nó tỉnh lắm đó. Nó tỉnh lắm, nó nhờ cái mà con biết đó, vượt qua con ôm nó tỉnh rồi. Nó tỉnh đó. Bởi vì có pháp thân hành niệm là nó tỉnh vậy lắm, nó không có bị. Chứ còn con mà không đi kinh hành thì chắc con bị cái không cảm tìm nhiên. Bởi vì tu tứ niệm xứ người ta
cứ trả lại hoài, thầy cô con tỉnh mới chừng
tỉnh, có lúc nó tỉnh và có lúc nó trở lại. Bởi vì nó chưa thật hết đâu, nó hết thì nó ly dục cái ác pháp hết rồi. Nhưng mà chỉ còn nó, cho nên mình đánh chừng nào mà cho nó sạch, nó không còn trở đi trở lại thì chừng đó mình xong rồi, đâu còn tu nữa.
Thấy cái tâm lúc nó lừa mình nữa nè thầy, ví dụ cho mình tỉnh nắng, mình nằm đó là tỉnh, có khi cũng đủ quên nữa nè.
Đó.
Ví dụ mình vậy đó, trời con có hiện ra con.
Cho nên nó mình cẩn thận, trong cái giờ mình tu thì mình cẩn thận lắm á.
Dạ.
Không phải là mình tu mình lơ đễnh với nó được đâu, nó lừa mình lắm. Nên trong cái tu đó mình phải cẩn thận lắm, mình cẩn thận mình mới thắng được. Dạ con.
Thầy quên.
À được rồi. Rồi sáng về tu hai cái pháp đó con phải ôm cái pháp thân thân hành niệm với tứ niệm xứ. Tôi con có duyên với tứ niệm xứ thì cứ ôm pháp tứ niệm xứ mà hả? Tứ niệm xứ tới trình đó
con,
thì
con có duyên với pháp thân hành niệm không?
Tứ niệm xứ thì con tu tốt đó, bởi vì bây giờ nó ngồi nó yên tĩnh nó lặng lẽ đó, là tứ niệm xứ được là vậy. Chứ còn cái pháp thân hành niệm là con chỉ phá cái si thôi, ôm nó để phá si, chứ còn không con không ôm pháp thân hành niệm thì con không phá nổi đó.
Con
cứ nó tái lưu tới lưu
hoài,
nó làm cho con không có bảo vệ được cái tinh
đấy. Làm cho con tỉnh hơn 2-3 ngày cùng nước, đêm cũng tỉnh, hiểu hơi sợ sợ tôi cứ được nó ngủ nó ngồi đâu
nó luôn. Nó vậy.
Đó.
Nó thí dụ như 5-3 ngày nó tỉnh.
Con ôm bác thật mà thôi, nó buồn ngủ quá chừng luôn thật không? Kỳ
cục. Nó đi bữa nào té bể bát rồi.
Thì nó dậy thế này không? Nó tỉnh có thể tỉnh khi nó dậy ra không? Thì sao? Vậy là con phải kết hợp với thanh hành niệm để con phá
cái gì. Ừ, đúng rồi con phải tu
tập niệm. Con muốn hỏi cái gì cả đó thầy. Thì biết sao mà hồi đi về thành phố lý do nói chuyện toàn là tưởng không, mà lúc này con phải học, có lời học thì thầy coi cái gì thầy giúp đỡ cổ coi tự nhiên. Bữa đi từ thiện với con, với cô Liên Châu ở Đồng Tháp, bữa về mà lúc học giải tháng buổi chiều đó thầy. Thầy là 10 giờ đêm là con Liên Châu với người Cảo là đọc từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đi. Cảo vô nhà từ thiện đó mà nói con Liên Châu cái nhà này nhà cũng khá là phức. Trời, sao
nó ma ma hoặc nó tưởng không, nó sống trong tưởng.
Trời ơi, con thấy nó trời
nó như nó điên đó. Nó nói gì nó tưởng, điên nó.
Tự nhiên nhìn ra người này người kia, nhìn cứ giữ dân là rồi tùy theo nó thấu tá lại thất gì tùm lum. Ai cũng không có thể nhãn nhìn gì tùm lum.
Nói vậy
nó chỉ con hồi tưởng không, con nói để con báo thầy đấy.
Thầy đi không có gặp chứ phải thầy gặp tiền. Thì đốn ba cái tưởng nó bậy nó bạ, nói làm như là mình là thần thánh, làm như đâu làm như ông lên mà xuống bị ba cái tưởng.
Thì sao nó nói chuyện với con còn tưởng mà con mới tưởng mà nó sợ thì mình tưởng quá nó không có, nó không có nó ấy, bây giờ nó có hiểu được niệm
rồi
nó sáng học tâm, nó muốn hại ai cũng được thì tùm lum hết. Con nói hỏi nó chuyện toàn là tưởng không à, con không biết sao nó sợ tiếp xúc với cô này không thể con vô tưởng không có.
Không, có nghĩa nó sẽ bị tưởng, nó sống ở trong tưởng. Nó sống ở trong cái tưởng, nó nói như là nó thầy bói vậy, nó nói như là cái người mà có tâm minh. Cái chuyện của nó ở người ta cất nhà, nó cái nhà này vậy, nó nói cái chuyện ở làm sao mà có cái nhà của ông cấp cô độc mà ở ông Xá Lợi Phất ông cấp cô độc mà ở cái đất nước Việt Nam bao giờ. Người ta là người Ấn Độ mà nó đi đến cái khu đó mà ở Việt Nam mà nó nói cái chuyện đó mà đưởng nó đến điên, nó không đúng đúng đâu, bởi vì làm cho người ta thấy nó như điên vậy, nó không có đúng đó bạn.
Chính vì chỗ mà nó như tưởng vậy đó thầy.
Vì từ cái chỗ mà nó cầu cơ, nó làm tầm bậy tầm bạ đó, nó bị lạc trong cái tưởng rồi. Nó
tiêu được sao?
Nó không phải là cứ không được, nhưng mà có điều kiện nó không biết nghe, nó ngang ngang nó làm như
sao nghe rất không có hiểu. Bữa mấy bữa giờ con không biết con nói cô bị trở lại không có nói gì.
Em qua tháng khác cô cứ một mình không có đi, cô vừa cười đi chiều cô ngồi cô đầu cô một mình không cười, con cũng cười câu con một cô này ba con mình lại dài kỳ
lắm.
Nó bị tưởng đó con, tưởng
nó dẫn dắt nặng đó.
Nó bị tưởng cho nên người ta nói ma nhập.
Nó bây giờ chịu.
Đâu chịu, có bao giờ ai điên mà người nói người ta điên người ta chịu. Nó là cái đó, kiểu nó là kiểu
gì chỗ không tưởng hả, biết về nói cô Liên Châu gì mà bữa cô Liên Châu khai với con trời ơi nó bác vậy vậy để thương cho các cô đọc thì làm cô Liên Châu phiền não đó thầy,
nói bậy bạ nó
gây nói để thương cho các cô đọc rồi trời ơi
điên nó khùng. Nó nói bậy á, thì thứ nhất là nó làm nó mất uy tín.
Mất uy tín với cô Liên Châu luôn rồi đó thầy.
Nó nói bây giờ người ta không có tin nữa.
Trước cô Liên Châu thương mà thương lắm, bây giờ trời ơi làm sao mà cô Liên Châu phiền não phiền hà nữa. Mất uy tín với cô Liên Châu luôn con.
Thì sống trong tưởng là ma mà ai tin nổi mà không. Thôi, bây giờ nữa thật ra thì thì thật ra thì phải như chú Mật Hạnh, chắc thầy lấy roi thầy quất rồi.
Mà nói thì cũng khó nè, con không có được. Con tu mình
bây giờ thì nói chung là con lo con tu cho con đi, con để nó cái tùy duyên nó rồi
cái tưởng là cũng do cái duyên cao đài của nó chắc
hả? Cái duyên cao đài đó, cái duyên mà cầu cơ là duyên cao đài đó. Cho nên mấy ông cao đài chứ mấy ông lọt công cơ là khó lâu mấy ông trở lại lắm.
Thấy nó có ghi giấy gì có không, nó hỏi khá là hết cái này được không, cũng thấy giấy cái chụp giấy nó mở ra nó được, cái nó làm vậy đó thầy. Con thấy ở dưới chân tôi có làm gì mà hãy đem nó vậy hoài, không hiểu cái gì nữa. Chứ con bực đèn dậy, con mở cửa ra đi kinh hành là thấy nó trong nó làm vậy đó. Mấy thầy kể là nó kỳ lạ quá.
Nó học theo cái kiểu của bên cao đài, cái kiểu cầu cơ. Bởi vì nó theo Phật giáo mà nó lại đi vào cái tà giáo như vậy, thì việc của mình đến đây thầy đã nói là ba cái tưởng rồi, chỉ ra nó không phải dẹp, còn này nó không dẹp.
Những cái tưởng nó lo nó mạnh quá
này. Thay vì bây giờ theo thầy tới bây giờ nó đi về nó đi dạy học đi thì nó quên, chứ còn nó đi tu thì nó bị ảnh hưởng cái tư tưởng tôn giáo.
Tại vì đi tu nó lại cái tâm nó lắng lắm thầy, cái tương gia cái tưởng nó mạnh,
tưởng nó lên tưởng. Còn nó đi dạy học thì nó bận rộn với công việc ở đời. Dạ. Ngoài đời cái ý thức nó
bây giờ nó đâu có chịu gì dạy đâu thầy.
Theo thầy thấy nó bây giờ nó dạy nó mới cứu nó, chứ còn có cách nào khác hơn hết mà đem
chung bình. Về là nói với con chứ là mấy người mình có nằm chim bao thấy thầy tiền y bác thì tùm lum của nó, trời ơi con hỏi chuyện trong tử
thầy nó nói giống như thầy Thông Dân. Thầy Thông Dân nó thầy tiền y bác này, tiền tiền tấm ấn cho thầy nè, bây giờ thầy đi ra thì làm Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh gì nè. Thầy Thông Dân hồi đó cũng vậy, thì nó bây giờ nó cũng giống y vậy đó, chưa gì hết mà tiền y bác.
Nằm như bao cái thầy tiền y bác làm sao mà dạy ở Long Thành vậy trời. Nó tưởng nó cô đi trong nó rồi, nó bị tưởng rồi kêu giờ nó thầy đi nó nữa, nó rồi mà thầy nó bị tưởng thì chỉ đi dạy thầy mà nhận đâu có chuyện gì vậy.
Rồi nó bị tưởng vậy rồi nó lôi theo một số bạn bè nữa. Mai mấy đứa bạn nó không ấy
từ chơi xin làm đơn ở giờ nó về cáo hai ba đứa nghĩ là thầy từ chơi một mình làm đơn nghĩ hết rồi. Trời ơi, bây giờ nó không xong rồi nó kéo người ta khổ ghê.
Rồi lên rồi có bắt đầu đi theo nó cầu cơ rồi tin tưởng hết một đám
chết
tưởng.
Luôn trong khi ta đang làm vậy lương cao mình chết bây giờ ta làm ta sống đủ ta từ từ ta có duyên ta vô sau mà giờ nó về làm vậy hết rồi.
Nó phải chi nó tu đúng, nó giữ giới đúng, nó giữ đúng hẳn ngoài đàng hoàng, nó bình tĩnh, nó đừng có cầu cơ, đừng có sống tiếng mà ông lên bà xuống đó. Nói cái chuyện trời lâm đất lỡ không, mình chắc chắn không biết gì hết, mình nói bậy nó mà. Cứ thúc giục nó nói như là nó thần thánh vậy đó.
Vậy là con muốn hỏi những cái bài viết của người cáo như là cái tưởng nó viết đó hả?
Tưởng đó con, cái dạ? Tưởng của nó chứ không phải là nó đâu.
Trời ơi,
nó lôi sức bằng tưởng nó viết.
Vậy là những cái bài hay thơ văn là tưởng viết
không? Cũng tưởng đúng không?
À chứ con nói là một đêm mà viết cả chục bài thơ con thấy ngạc nhiên hết đó con nói sao con viết chữ bài thơ không ra. Viết văn cũng viết được, thơ cũng viết được. Con nói gì đó? Thì nó tưởng nó viết rồi.
Nó bị lọt tưởng. Nó cứ nó ghẹo ba cái cơ. Rồi nhập nó tưởng tọc. Thế một đời mà ra gì hết. Cuối cuộc là tự nó làm mất uy tín với Phật tử thành phố.
Làm mất uy tín với Phật tử thành phố luôn bây giờ. Rồi mang
người ta
tiếng
làm
lên.
Sao? Người ta làm sao bây giờ người ta tin nó được?
Giờ không tin nó rồi, mấy con thấy khổ gì đó.
Giờ nó làm sao? Nó đứng ở trong vị trí nào khi nó có tu được đi nữa người ta cũng không tin nữa.
Giờ thành phố này con không tin là bữa cô Liên Châu lên nói là con thấy à. Nó nói cô Liên Châu này kia bây giờ.
Làm sao ta tin?
Nó làm cô Liên Châu, nó làm mà cô Liên Châu với lại có cô Lộc đi là ông trời ơi.
Cái chuyện nó làm
đó,
cái chuyện nó làm sai đó. Sai nó gây rất lớn, nó tưởng là nói gì cấp ông chồng của cô Châu, cô Liên Châu là sẽ giúp đỡ nó đâu, cái chuyện đó.
Đó, bây giờ cô Liên Châu nói vậy đó. Nó đi lãnh cơm, bữa nó nói, tôi láo tôi, sao lại tôi làm mặt thầy mặt hẳn đó, mà con nghe câu đó hoài con đó, lúc mà con còn với chương, nhưng tôi con đã khuyên nó, trời ơi, chưa tôi hết là thầy mặt hẳn. Cái mặt hẳn nó tôi tới đâu luôn mà trời ơi. Chắc chắn là mặt hẳn không chịu tôi với thầy, tôi với em đó. Cứ vậy á, con biết sao nữa mà nói hoài à, nói không được. Nếu mà cáo cũng duyên nhân quả thôi, biết sao hả?
Duyên nhân quả. Đến đây rồi mà không biết gì.
Có thầy cái bên mà không biết cả.
Nói vừa mấy bữa mà cầu cơ rồi. Thầy chiếc bố ra đó. Đi lên đó. Rồi rồi con hỏi thì gì? Mm-hmm. Thầy nói con hỏi thì trả lời.
Con
được
thầy
là con con tìm nhiều quá vậy con. À, thôi được con, bây giờ nó thiếu á, thì thầy sẽ nói với cô Út sẽ cho thêm chứ không có gì đâu. Con đừng có gọi nhà nữa con. Đừng có gọi, bây giờ con đi tu rồi. Con đừng có gọi xin thêm gì hết. Cái gì mình đi tu coi như là mình không còn. Cái gì mình cũng như là còn ba y một ác, mình sống đời sống mình nhiều hơn. Bây giờ con đã lỡ con gọi được nhiều hay nhiều, thiếu nhiều thì cái tâm của con phát nguyện đó thì có người sẽ cùng con đóng góp thêm, người ta sẽ được cái điều kiện để in, để sang mấy cái đĩa.
Con chạy thoát thì chưa đến đâu, nhưng người ta cũng thu tập để người thực hành cái người có đạo đức thì nó có lợi cho
cũng đúng không? Vì tôi chưa tới đâu chứ biết được đạo đức thì nó cũng đỡ được.
Con thật chưa, con cứ nói là con đừng có lo, nhưng mà bây giờ thì con cũng chưa có chắc cái tiền mà ông thân con á, con đi với thầy Quân Mỹ đó thầy, con cứu ảnh á, giờ con biết thầy là nó cứu thứ hai cho gửi về cho con món để phụ cho mà con chưa nhận được, giờ tiền của cổ cấp trước rồi. Thầy con nói thầy thì con cứ đưa cho ta không? Rồi cứ đủ gì thì phải nhờ cho ông thêm đi, rồi có gì thì nhà con có thêm á.
Được rồi con, thầy sẽ nói với cô Út có thiếu bao nhiêu thì đưa tiền. Để lúc bây giờ mình có một cái máy để cho mình sang cái đĩa cho nên mau thôi. Thì để đóng góp với nhau, cùng nhau đóng góp với nhau, vì mấy con phát nguyện. Rồi người trước mình làm thêm công việc. Yên tâm đi, đừng lo. Được bao nhiêu hay bao nhiêu, rồi bắt đầu còn thiếu bao nhiêu thì tiền giúp phụ thêm cái gì. À con cứ đưa Út rồi thầy sẽ góp ý, thầy nói thêm gì nữa.
Không ấy. Cái gì á, cho một bữa thì con đã nói là cái ý của con là về là con thấy có cái gì không có nói gì mà nhưng không có cái gì là cái này thì con tính được chỉ là cũng cách sang gì á. Rồi cái nói là khỏi thì cái cổ sang ra tạo ra được phát. Đó là cái ý nguyện của con mà nếu mà có cái gì từ á thì chỉ nói gì con nói vậy thì con có nói với Út vui á, Út nói vậy thì nào bữa đó thì con phải cho người thợ để thật á đi theo với Út đến cái tiền của bạn con lớn thì nhỏ nó nói thì con biết tiền bạc thì con cũng giữ hết rồi làm gì với người ta gì đó con chỉ cho người dẫn của Út đi rồi những tiền rồi chọn máy cho của Út làm thôi thì con muốn chương trình với chị ông con nói chuyện gì với chị ông cho
được không? Không có gì đâu. Thì thấy mấy con tính gì nào quá tốt rồi. Thì do đó thì cũng tốt. Giờ thì
con cũng biết mấy con nghĩ vậy.
Được, không có gì đâu con, với phụ với chân dưới thanh trí, thanh trí mình làm nhiều quá. Thấy mình thanh trí quá, cực quá.
Nhưng mà giờ sư ông kêu đọc cư rồi, giờ con đang trả lời của con cũng biết sư ông bảo vô đọc cư rồi, làm sao con đi về đi. Sư ông làm nhanh quá, con chưa có chuẩn bị.
Coi như là cái lớp thì bữa nay hôm nay là cho đọc cái bài của Duyên Thanh là cái bài cuối cùng. Nhưng sự thật là mấy con chưa có làm hết.
Dạ, vậy
có nhiều người chưa hết, còn có thể mà đi về, đi tới, đi lui trong cái giai đoạn này. Nghĩa là coi như là cái hết cái tháng này, hết cái tháng giêng.
À, vậy
chứ không phải nói thì thầy báo trước vậy chứ để chuẩn bị, chứ còn tới đó mới khép vô. Nó là cái lớp tới đó là cái lớp mình tu rồi, cho nên mình chuẩn bị hết trong mọi mặt này để những bài vở mấy con viết chưa, có những bài mấy con viết chưa xong đó, mình chuẩn bị cho mình viết cho xong được thầy kiểm hết mọi bài để thấy được cái tri kiến của mình để mà áp dụng để cho mình tu được hay chưa được đó. Chứ còn nếu mà nó còn thiếu một hai bài, năm ba bài là mình cũng bỏ qua đó, coi như là mình bỏ qua, tới chừng nó gặp cái trường hợp có cái niệm nào đó nhờ cái phương pháp đó quán nó mới xả được, mà giờ mình không biết thì lúc đó là không xả, bị ức chế đó. Thành ra mình chỉ có một phần nào bị ức chế là mình cũng không vô được. Cái gì pháp của Phật là ngăn án diệt án, tức là pháp xả không à, không có cho gì ức chế, mà mình dùng cái pháp như lý tác ý là coi chừng mình ức chế nó khó thì nó, cho nên vì vậy mà những cái bài chưa làm xong là phải làm cho
con. Tính hôm nay lên xin sư ông cho con chậm mà chắc cho con thi thư chút. Tại thấy sáng sư ông nói,
bây giờ sắp xếp lớp này kia chuẩn bị cho mấy con đi, cũng cả hai ba tuần lễ mà chưa rồi đó, chứ đâu phải dễ đâu. Mới bắt đầu mà vô tu là chuẩn bị hết đó, chứ không phải dễ.
Vậy là con có phải về chuẩn bị củi lửa hoàn cách là lo mấy cái máy đã xong.
Cho xong hết mấy cái phần đó đó con, cho xong hết mấy cái dần từng dứt điểm đó là mới được.
Ông 12 này thì con về con cũng muốn về đưa rồi đi hỏi máy luôn, hỏi chắc chắn xong xuôi hết rồi con về con gặp cô
Phi Lan. Vậy đó con.
Được
đó, cái đó là được. Cho nó hoàn tất hết để sau khi mà vô tu là không có còn bận.
Dạ, con vô
mà nếu mà còn bận á, nếu mà còn bận thì không tu được.
Dạ.
Tu được nữa thì phải ở lại lúc sau chứ còn không có vào cái lớp này được. Người ta sẽ bỏ rơi ra. Thế vào tu rồi mà mình còn chuyện gì mình cứ lui đó thì coi như là ta bỏ rơi. Để cho giữ trọn vẹn giữ được để cho mình thanh tịnh thật thanh tịnh để mình đi vào. Tức là cái pháp mà hồi sáng thầy đưa cái pháp không phóng dật á. Mà mình còn bị phóng vật ra ngoài thì thôi rồi, hết tu rồi. Nó là quan trọng đó, một pháp rồi. Rồi, bắt đầu xong rồi. Khi mà thầy đọc những cái bài của con á, thì thầy thấy cái đặc tướng của con nên tu tâm từ thì nó dễ xả hơn ha. À, bởi vì vốn mà xả thì đối với cái đặc tướng của con á, nó không phải xả ở trong cái pháp xả mà xả trong cái từ, tức là trong cái từ nó có cái xả. Do đó mình ôm cái từ để mình gợi cái lòng thương yêu của mình nên mình xả nó dễ lắm. À, khó nếu mà thiếu lấy cái lòng từ là chính mà cái xả nó là phụ ở trong đó, nhưng mà không phải hai pháp mình câu hữu đâu. Chính mình tu lòng từ mà tính chính nó xả. Mỗi cái điều mình gợi lòng thương yêu của mình đến với mọi người, đến với mọi pháp á, pháp ác cũng vậy mà pháp thiện cũng vậy. Thì do đó khi mình thương yêu thì cái lòng thương yêu của mình tự nhiên nó xả xuống đó. Đó là một cái điểm nhất mà nó là phù hợp với con hơn nhất. Con nhớ nó thì nó sẽ ly dục léo pháp lại cái chỗ đó đó. Tức là mình dùng cái tâm đó là nó ly dục léo pháp. Nó xả là nó ly con. À không con, coi như là những cái gì thiếu bổ sung thêm để cho con nó được đầy đủ hơn. Rồi bắt đầu mình vào mình nỗ lực mình tu trong cái lớp chánh tư duy mà dùng cái từ tâm để mình đi vào mình xả. À, đó thì trên cái phương pháp mà chánh tư duy đó nó sẽ trong cái lớp chánh tư duy nó chỉ giúp con để mà xả rốt ráo bằng cái tâm từ của mình. Mà trong cái tập sách này của con thì nó ghi cái tâm tập vở thì ghi. À, thì bây giờ thì con cố gắng còn những bài vở của cái lớp chánh kiến chưa xong đó thì phải bổ sung cho xong thêm hết. Vì qua những cái bài của con viết thì nó không có lý luận nhiều nhưng mà nó cụ thể, nó có những cái từ, nó có cái xã tâm của con rất nhiều qua cái viết bài của con, qua cái tri kiến của con nó nhận trong cái xã. Cho nên vì vậy mà thực hiện làm sống dậy cái lòng từ của con thì nó xả hết tất cả các pháp thiện ly dục này. Thì con sau đó bổ sung thêm những cái gì mà còn thiếu trong những cái bài học mà thầy đã cho học mà còn thiếu thì tiếp tục phải làm cho xong hết. Và từ đây cho đến còn 2 tuần nữa để cho nó xong để bước qua một cái tháng thứ tư cho mình tu tập cái chánh tư duy cho nó tốt hơn. Đưa cụt luôn rồi thầy sẽ nói có thiếu thì cụt phụ vô để mua cái máy để sang băng phụ với thanh trí thôi. Tội nó quá, nó làm cái gì. Thả ý là nó làm cái ý mình nó hân hoan, nó thích thú, nó vui khi ở trong đó. Nó chỉ khả có nghĩa là nó làm cho cái ý mình vui, không có chán ngán, không có nhàm chán, không có bất mãn. Nó khả ý là nó làm cho mình thấy phấn khởi, nó ưa thích, nó muốn làm cái đó, nó là khả ý.
Dạ, con muốn gì? Con muốn là nó không
sắp thải. Cái chữ đó hả con?
Dạ.
Cái chữ đó là cái chữ trong kinh.
Dạ, dạ.
Phật không nói cái gì mình làm mình thích đó, thì nó là có khả ý.
Sáng
giờ
mẹ
hát
đi về
chưa
có khả ý
à? Vậy
đó,
khả ý
đó. Con cảm ơn.
Rồi mấy con hỏi thầy con có gì thêm hỏi đi không? À, được rồi, con hỏi đi không?
Tại vì thế thì con nghe chương nó đọc chương trên đầu con còn còn sau thì cũng không có việc gì nhưng mà con cũng thắc mắc cái chuyện mà tu tâm từ đó chưa chưa nói là mình tu tâm từ cũng nhiều khó con thì bây giờ đọc chương tu tâm từ thì con không biết nhưng mà trước khi chưa đọc chương đó chưa chẳng hạn như hôm qua con chị con cô tạo không biết chưa ông biết không em biết chưa
à cũng biết sơ sơ
ngày hôm qua thì cô có thứ nói con xin con cô tạo đi về đi học lại tại vì con cô tạo nó rất là nhiều đợt con thì con thấy đặc cư tới nơi rồi thì con cũng nói hồi nãy con cũng thưa cô Út là con không thể khuyên ai được nữa có được đặc cư nhưng mà con không biết mà cô Út nói con là khi ông bảo á phải tu không? Tại vì con muốn cái gì con cũng phải có cái đức phải rõ thực sự. Khi con hiểu rõ rồi thì con bỏ xuống con thắc mắc nói là chị ông hỏi con xin con cho cháu cho nó về đi học lại. Con nào con cũng không dám nói, nhưng mà con hỏi kỹ ra cả là chị ông.
Nói chung là thầy có khuyên cô Út, bây giờ bên nữ thì có nhiều cô Út đi cái trường hợp mà nó có những cái gì đó thì cô Út nên đến đó tìm mọi cách coi thử coi nó mắc mớ với một cái điều gì mà nó thành cái bệnh như vậy, mà nó có liều lĩnh như vậy là nó có cái gì buồn phiền. À, cho nên thầy nói con là bên nữ, con phải cần phải hiểu tâm lý của người nữ, rồi đến con cố gắng khắc phục thuyết phục với thầy. Thì nghĩ mấy con thì cũng độc cư, rồi không biết là mấy con nói hoặc này kia mà thì nó động nó không. Khi mình hiểu biết cái tâm tư tình cảm của người khác, nhiều khi người ta không muốn cho mấy con biết, nó có cái sự riêng tư đó, người ta cũng không muốn cho người khác biết. Cho nên vì vậy đó mà một cái người bây giờ cha mẹ nó không muốn cho biết thì nó còn có một người nào mà rất thân. Cho nên các cô Út nghĩ là con có thể thân với nó này kia, cho nên cô Út nói vậy. Chứ mà thầy khuyên thầy thì bảo cô Út là nó lên.
Nhưng mà khi ông có khuyên con là thì có khi nó đi về đi học con nhiều hơn. Tại vì đối với con chuyện khuyên nó là chuyện nhỏ, nó có thể nghe lời con đó, nhưng mà con không biết là đi về có tạo thêm nhiều không. Nhỏ mình khuyên nó là con đường đó là con đường sâu, rồi khuyên nó đi về đi học rồi. Sao mà chính con ngày xưa là khuyên nó bỏ học hết chưa, khi nó là ngưng đi đó, rồi tu. Con đã nói cái cuộc đời tu của con á, đang học thì dù cho tới tiến sĩ mà con nghe có người tu tiến con cũng mở con đi tu. Thì nó bắt chán vậy đó. Và con thấy em nó giữ cái hình lực cư rất là tốt, nó không nói chuyện với bất cứ ai á. Và trong cái cuốn mà ký giải pháp của nó ghi á, thì nó đưa cho con thì con thấy là nó cố gắng tu nhưng mà thì nó rơi vào tử thôi. Nó cũng giống như tình trạng của con ngày xưa mà con hiểu được nó. Cho nên con nói là chuyện em không biết chuyện chị ủng hộ, nhưng mà khi em bệnh em cứ cho người ta biết là em nóng em lạnh em buồn như thế nào, đó là em từ bi đó. Còn mà mẹ em hỏi bác sĩ hỏi mà em không cho biết á, em chấp vào cái giới mà tuyệt đối không nói chuyện với ai á, kể cả trong cái nhà tư viện là em không có từ bi đâu. Vì lúc đó con nói vậy thì sau đó nó hiểu. Nhưng mà trước đó thì nó bị chấp vào cái giới đó, thì nó thấy nó phạm nhiều lỗi ngoài đời đó. Thì vào đây nó cố gắng nó nói, chỉ có khi mà nó yên lặng như vậy thì nó mới không có tạo nghiệp. Tại vì xưa ở ngoài đời nó nói nhiều lời ác ngữ á, không ái ngữ. Bây giờ nó quyết định là nó phải nín một thời gian thì khi mà nó nói lại nó sẽ nói ái ngữ, chỉ có vậy thôi. Mà nó quá đi, nó làm quá đi, kiểu như nó cố quá đó, chứ không thì nó đâm ra nó quá đi, cho nên nó không có đủ lực, nó chịu không nổi, nên nó ngợp. Chỉ có như thế thôi.
Tức là nó ức chế nó quá.
Dạ, nó bị ức chế nhiều quá. Cho nên là con cũng biết là biết nó hay là không thì con cũng xin thẳng ý cho nên.
Bây giờ như thế này nè, theo thầy thấy giải quyết thứ nhất là trong cái hoàn cảnh cả gia đình của ba và mẹ nó nữa, thì nó là một đứa con, bây giờ mình muốn tìm hiểu để mà giải quyết cho nó được ổn thì giải quyết mẹ nó thì chắc cô Tập thì muốn con đi tu rồi, còn ba nó không biết có muốn không, điều đó thì chưa xác định được. Nhưng mà có điều kiện mình tìm hiểu nơi đó thì mình biết được cái ý của ba nó. Trong khi đứng trước cái hoàn cảnh đó thì nó phải chính bản thân nó, mà nó muốn đi tu thì nó phải có những cái lời nói nào cho ba nó vui. Bây giờ con có đi học, cuối cùng con cũng chỉ đi vào con đường sinh tử, danh lợi của cuộc đời, kiếm ngày một bữa cơm, hai bữa cơm, sống cũng như mọi người chứ không hơn gì khác. Cho nên đâu mà đi tu, ba hãy vui lòng cho con đi tu. Nhiều khi ông cha thương mình, sợ cái tương lai của con mình, cho nên muốn cho con mình đi học hơn. Vì hai mẹ con có một ý cho nên ông chịu buồn khổ mà để cho mẹ con đi. Thì mình thấy trong cái đạo Phật nó khó. Khi nào có trong cái sự tu tập mà có một cái người mà buồn khổ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tu tập của những người đó. Cho nên nó ảnh hưởng, tuy rằng bây giờ ba nó ở ngoài kia, ba nó buồn khổ, nhưng ở trong này hai mẹ con vẫn có sự kiện xảy ra không ổn định được mà tu tập. Nó khó là khó vì cái từ trường của nó sẽ tác động, nó tác động đến rất là. Cho nên vì vậy mà người đi tu nó phải có sự hòa hợp với nhau, phải có sự thông cảm và hiểu nhau. thì lúc bây giờ chúng ta tu mới dễ dàng. Còn gì vô cứ giữ gìn cái giới độc cư, tức là mình sẽ ức chế mình, ức chế quá độ thì coi như mình đã đi khùng. Nó thành ra nó thành chỉ nghĩ rằng phải cởi mở được cái tư tưởng này, chứ còn không khéo thì do đó không cởi mở thì coi như là con nhỏ này nó phải chịu điên chứ còn cách nào khác. Nó nói được thời gian sau nó rồi, nó nói bậy bạ lúc bây giờ nó loạn thần kinh rồi, nó quen rồi thì nó không phục hồi lại bình thường được, nó sẽ trở thành điên thật đó. Rồi phải đem nhà thương điên đó, chứ không phải. Cái trường hợp này rất khó. Một cái người mà còn ham muốn cái này kia mà vô đây đã không có cho ham muốn gì hết, à, cuối cùng bị ức chế nổi cái chuyện mà ham muốn trong quần áo thôi, thế mà rồi cũng bị điên đó, chứ không phải không. Bởi vì thầy nói rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà vì vậy mà trước cái hoàn cảnh này, nếu là một người nam thì thầy rất dễ dàng, thầy theo dõi từng cái tâm lý tình cảm của cái người nam đồng thời như thầy thì thầy sẽ khuyên lên dễ dàng. Nhưng mà đối với người nữ đó, thì thiệt là khó thầy. Không thể nào hiểu được cái điều đó được. Mà thầy nhờ cũ hoặc mấy con mà người nào hiểu được thì mấy con giúp đỡ nhau trong cái hoàn cảnh này. Giả lại cái lớp học chúng ta chưa tới phải lúc mà lục cư 100%.
Thưa ông, nếu con giúp con có phải sáng là lục cư gì chưa?
Không, cái lúc này nó còn có thể chiếc duyên nhau, có thể trợ giúp nhau trong cái giai đoạn đầu. Còn ở trong cái chánh tri kiến, tức là chánh kiến, tức là mình cần phải hiểu biết, thông cảm nhau, tha thứ cho nhau trong cái lúc này.
Hồi nãy con thịt giao với cô Phạm rồi, con nói cô Phạm ơi, xin ông nói là lục cư rồi đó nha. Thôi bây giờ từ đây sao con không giúp cô khuyên em nữa nữa đâu. Cô Tập buồn lắm, cô Tập nhìn con buồn lắm, cô Tập nói nó cũng nghe lời cô dị dân thôi, cô dị dân nói
thôi. Con đến chưa? Khi nào mà thầy cho mấy con vô cái lớp tu, bây giờ đây là cái lớp này là hoàn toàn nó đang sắp xếp rồi. Thầy đang sắp xếp cái lớp, rồi khi mà sắp xếp xong rồi.
Chưa hiểu hết, rõ, con về con đàn một hơi, con tiệt giao hết rồi, giờ không. Tại vì con nghĩ là nếu mà qua Lan Xuyên nói là phá hạnh nhập cư của con, hồi xưa thì cô Tập dạy qua nhờ con, nhưng mà bây giờ con thấy con xúc động tất cả nó đó, con cũng muốn khuyên. Mà con nghĩ em nó chưa đến lượt nào đâu, chứ ông mà còn cứu được. Tại vì sao? Vì em nó có cái tâm từ rất là lớn. Trước khi nó vô đây nó sắp xếp, nó nuôi hết tất cả các em 12 đứa bên nội bên ngoại, cho ăn học đầy đủ, và nó bắt cái người bạn mà thương nó là phải làm cái việc giải phóng bụi lẫn. Cái tâm em nó lớn lắm, nhưng mà nó quyết tâm thì nó tu làm được, cho nên nó mới ráng nó giữ nó. Mà nó vô nó nghe nói sư ông là có pháp trị duy lý thất ý, và con qua lần nào cũng thấy nó ngồi thiền và nó quăng mắt kiến đó. Nó tưởng là nó quăng mắt kiến, nó bắt chước cô Nguyên Thanh, nó nói là không đeo kiến gì từng đâm hết. Con mới nói em làm như vậy là sai, tại vì người ta sư ông nó nói là chữa bệnh bằng mắt đó là giữ độ, chứ không phải là em quăng cái mắt kiến mà cái mắt em nó hết bệnh. Mà bây giờ chị nó quăng cái mắt kiến cho nên nó căng quá, sao nó phải dùng thần kinh để nó nhìn, nó nhíu mà
đó,
nó
được nó căng.
Cho nên rồi thêm gì đó mấy ngày nó ăn không được, rồi nếu như nó ăn có 40 phút xong sao rồi nó ngã, nó chịu cái đùng rồi nó tới đó tới nay luôn. Người nó nhận, nó đang phục hồi lại. Hôm qua con ra con nguyện như cái tự Phật mà khi ông có bơm đạn á, con nguyện con nói đừng có cho em nó căng, tại con thấy nó nguy quá. Cái con vô cái kia ông nó cười với con xong lên lớp, nó cười với con, nó nói em khỏe rồi, trộn rồi. Con nói chị nghe xong cái từ em khỏe rồi thì giống như ở trên mây vậy đó. Chị mừng lắm, em có biết không, thôi em cố gắng đi, em đừng có. Em bệnh là em là khổ mẹ đó, em không có từ bi đâu. Cái nó nghe bây giờ em nói em là sai rồi, nhưng mà người tu á thấy sai thì sửa. Em có lỗi em đừng có ngại, em sửa là hết
rồi.
Thì nó dạ em biết. Rồi con mới khuyên nó hôm qua sáng hay chưa, ông nó đọc cư với con về, con nói chấm dứt cái cô Tập của ánh sáng quá. Cô đi ra, cô xin lỗi con hoài à. Cô nói phá hạt đọc cư của con nói không, hôm nay mới phá, là nếu hôm nay nói là phá là con mới thành ra con cũng không biết giờ con sửa.
Nó còn hai, chắc có lẽ là 2 tuần nữa mấy con mới làm hết mấy cái bài này chứ không. Vậy
con
mà có nhiều người
nhiều
chưa
quá được. Mà sư ông ơi, bây giờ con muốn hỏi sư ông thế nào là tu tâm từ thiệt sự đó sư ông. Tại vì ở cái khu ngoại á, hình như có mình con, sư cô. Rồi á, con không biết mà con không nghĩ gì hết. Nhưng mà trời hạnh có chuyện cũng chạy qua con. Hồi sáng này chị Diệu Hiền chỉ viết một cái câu. Lúc mà sư ông kêu đọc thơ chỉ viết cho con câu trong giấy. Chị nói sư thầy không dạy gì hết mà thầy kêu tu, chị không biết tu sao. Xong cái con mới viết câu
chưa thấy.
Con mới nói là thầy đã giải hết rồi thông qua bài đọc của sư cô Nguyên Thanh. Cái chị nói không biết chút nào, thành ra giờ con cũng biết sao. Ví dụ như vừa nãy thầy Hạnh qua hỏi con cái câu mà nãy thầy Hạnh hỏi sư ông á, là cái gì mà ức chế đó. Cái xong cái con cũng đang ăn cơm, con mới nói chứ thôi bây giờ lát nữa con có hẹn với sư ông á, thì bây giờ thầy Hạnh lên hỏi đi, giờ Phương bất lực rồi, nó giải quyết được gì nữa rồi. Con thấy ở ngoài kia nè, Á con nè, chị Diệu Hiền nè, cô Tầm rồi có chuyện gì thì nói chung mọi người cũng nhìn vô cái đầu trọc của con rồi, biết con nó không muốn để tóc lại quá. Tại vì cô thầy hiểu không, con cũng biết xử ra, nhưng mà hình như là mọi người thấy giống như thầy Hạnh á, mỗi lần mà gặp con hỏi xong rồi về tu thấy có năng lượng, về thấy tinh tấn, mà con cũng biết con cũng
tôi nói là cũng là cái duyên của
con. Giờ con không biết là thế nào là tu tâm từ thiệt sự. Thật ra là mình không muốn cho người ta tới để mình yên, mình tu là mình từ với mình, hay là mình từ với mọi người là tâm từ.
Không, mình tỉnh thức trên mọi mặt, trên mọi cái sự việc, ai hỏi gì mình cũng biết, mình hiểu cái này cần nói hoặc là không cần nói, đó là tâm từ. Cần nói tức là không làm khổ mình khổ người, mà cần không nói tức là cũng không làm khổ mình khổ người, đó là tâm từ. Cái hành động đó là tâm từ, nghĩa là
nhưng
không
mà
làm
cho ông, bây giờ con không độc cư thì làm sao mà không giải thoát không
chứ ông? Bởi vì không độc cư thì lẽ đương nhiên là không giải thoát rồi, bởi vì tâm nó không
giải. Con muốn giải thoát
chứ. Muốn giải thoát thì tức là nó đồng bộ trong một cái lớp tu. Ai cũng phải lo bổn phận độc cư, mà cứ mình độc cư mà chạy qua hỏi lại thì không được. Cho nên vì vậy mà trước khi mà vào cái giữ được cái hành độc cư thì được sự kiểm tra của thầy, hẳn hoài đàng hoàng ôn pháp được chắc chắn thì mới để cho cái người tu trong cái lớp chánh tư duy. Còn nếu mà thì kiểm tra nó không có được thì tức là họ sẽ mai mốt họ không biết pháp, họ tu hơi rồi họ chạy hỏi người này người kia, thì như vậy là tự phá hành độc cư rồi, do đó họ không được ở trong cái lớp này học. Chứ không phải dễ thầy nói, tại bây giờ là thầy những người mà quá kém là thầy không ghi họ cho vào cái lớp, nhưng mà điều kiện là thầy cũng từ bi cho họ vào. Nhưng mà cuối cùng mà thấy họ nắm pháp không được á, thì buộc lòng họ phải trở về với lớp chánh kiến để trùng hợp lại nữa.
Đúng rồi, sư ông, con cô Tập cũng nói vô có 15 ngày, nó không có nắm pháp mà nó ôm nó thật thà. Nó ôm rồi nó quăng cái kiến này, là cái thứ nhất là con thấy sai rồi. Cái thứ hai nữa là nó câm luôn, nó nói chuyện với cả mẹ. Nó nói ngay cả chị đây là chị hiểu rồi, nhưng mà chị cũng phải giúp mẹ chị. Em nói chuyện là em giúp mẹ đó, bây giờ mẹ cũng có cái lòng từ. Mẹ thấy em không nói là mẹ còn lo vơ vào, em làm mẹ lo lắng thêm, em làm cho mẹ có ác pháp á. Rồi
con đó là tất cả đó là cái lòng từ không đó. Những cái hành động suốt ngày mà làm hở một chút người ta buồn, đó là mình thiếu lòng từ.
Dạ.
Cho nên nó mình phải nói là cái đó.
Con nghĩ là do là em nó vô trễ đó, chứ ông rồi nó quýnh quá, nó sợ nó theo không kịp mọi người. Là một cái, thứ hai là nó chưa có nắm lý thuyết chưa ông, cho nên mấy lời con đưa băng cho nó, đưa dĩa cho nó, con nói em tỉnh rồi, bây giờ em đừng dùng con mắt nữa, em chỉ nghe bằng lỗ tai thôi, nghe hết lý thuyết cho nó nhỉ. Từ lúc đó em muốn câm thì em câm, còn bây giờ em chưa nắm được gì đâu mà em câm cái gì, em câm là em biết phá chỗ nào vậy, ức chế tâm nữa, thì nó nghe nó hiểu. Nhưng mà thấy con nói mạnh quá, cô Tập nói thôi con nói nhẹ nhẹ thôi, nó mới tỉnh, không cho con nói mạnh. Thành ra con cũng không biết, nhưng mà bây giờ con thấy là rõ ràng là do thiếu á, do vô trễ đó, thiếu cái nền tảng ngay từ đầu về nhân quả là không có rồi. Em nó hiểu sai về nhân quả nhiều lắm, về chánh kiến không có là không làm ăn gì được hết, nhân quả nó cũng chưa hiểu, nó chỉ hiểu mơ mơ màng màng đại khái thôi, nó không hiểu, nó giống như tụi con lúc khởi ban đầu vậy đó. Thành ra nó không có nắm được cái nào là
nhân quả. Bây giờ thầy nói như thế này, để lần lượt thầy sắp xếp lớp rồi coi người nào học được, người nào không học được, người nào tu được, người nào không tu được, còn cái sắp xếp lớp mà con. Chứ đâu phải.
Còn con giờ sao chứ không?
Thì con bây giờ là còn bao nhiêu thứ việc thì con phải lo làm cho xong cái nhiệm vụ của con đi, chứ bây giờ không có nói độc cư gì trong lúc này được đâu.
Dạ.
Còn cái khả năng của con mà viết lách qua cái những cái bài của con thì con có thể vào lớp chánh tư duy được rồi. Nhưng mà
con không muốn vào chứ con chưa nạp hết tất cả các bài cho sư ông.
Thì bắt đầu bây giờ nó phải lo làm cho nó
xong. Sư ông là bây giờ con lo cái máy, xong rồi kết hợp với con sẽ làm bài cho nó hết.
Cho hết
tới tầm sẽ con nạp rồi xong con mới lên. Dù cho sư ông có cho lên con cũng lên đâu, tại con biết là phải xong hết.
Phải xong chứ mà lên đó, thì coi như là thầy cũng gạn lọc, thầy cũng bỏ lại à. Không có chạy đi đâu.
Thứ nhất là giờ con lo cái máy, giờ cái máy của Úc xong rồi sau đó con sẽ nạp bài hết cho ông rồi con lên đó. Chỉ có hai cái đó nữa là con xuống thở cho ông kỹ để con làm. Chứ con sợ con làm mọi người nói con phá hạnh nhập cư gì nữa
thì thì nói chung là theo cái bài của Yên Thanh là cho mấy con nghe được cái sườn của nó đi như vậy đó, nó mới đúng, nó đúng. Mà nó thay vì nó viết gì nó rất đỡ thì rất nhiều là gì mấy con được nghe, được nghe cách thức từ cái xã thấp cho đến cái xã cao mà qua cái sự tư duy quán xét để mà xã, nó là cái pháp xã. À, do như vậy đó thì mấy con dựa theo đó thì mấy con có một cái đại khái ở trong cái đầu của mình để mà viết cái bài tâm xã.
Còn con nợ chứ không còn nhiều lắm, tại vì vấn đề liên tục dưỡng. Thật ra là tại vì dưỡng con về mà dưỡng con bệnh á, cha con muốn nợ dưỡng con thì con độ gì đó. Giờ dưỡng con là bắt đầu có cái chút hiểu biết chứ đổng nào chúa đó chứ mà giờ ổng có hiểu biết rồi đó.
À, bắt đầu bây giờ ông về đó mà ông tập nó
dạ,
dài ba hôm thì ông thấy cái ho của ông nó hết, nó giảm đi, nó không còn khổ nữa
đó. Mà ổng là ung thư phổi đó, cho ông nặng lắm đó.
Điều.
Mà bác sĩ nói là bỏ chạy rồi cho nên ông mới về đây lần cuối á, coi như là chỉ là về xong là qua là chết á, chỉ bảo vậy. Nhưng mà con hy vọng là gặp được sư ông là con đi hết, cho nên con ráng mà cuối cùng con phải dừng bài con lại để con lo con cứu trong nhà con chứ, con cứu gì
đó thì cũng đó là tâm từ, tâm bi
con cứu ổng xong rồi thì con phải lo. Chứ còn cái mà sư ông nữa độc cư là con với mẹ con làm sao, sư ông con muốn hỏi chị
à, tới chừng đó thì mẹ đi đường mẹ mà con đi đường con chứ không ai nói chuyện ai.
Chỉ nhưng mà là... có ở gần nhau hay là
ở gần nhau như thường nhưng mà coi như là độc cư độc bộ
để
độc hành
chuẩn bị luôn
đó thì Nguyên Thanh nó có nhắc ở trong cái phần đó đó con. Cái phần mà chỗ tâm xã đó khi bước vào tu nó nhắc cái phần mà khi mà bước vào tu cái lớp mà chánh tư duy đó, cái phần nó có nói thì lúc bây giờ đó thì coi như là độc cư độc bộ độc hành một mình đi rồi.
Bây giờ con cũng chỉ mong cho mọi người độc cư trước thì để đến chừng con độc cư con ngừng hỏi có nói ai hết
thì lúc đó bây giờ nó mẹ con mình lo mẹ con đi nè, ba con lo ba con đi để cho ai cũng đi tới chứ còn
không. Ba con thì con không có nói chuyện nhưng mà mẹ con thì con nói lại thông, ba con nói gì nói với mẹ, mẹ lại nói với con nữa. Trời, giờ con không biết nhà con thì tu có ba người nó vướng vít vậy đó, thành ra con
vậy. Chứ cái nó bữa thầy nói con, cái nó là cái phước lớn lắm, cả ba mẹ con đều tu, điều đó là điều quý nhất.
Ba con biết sao lắm là sáng á, chứ ông hỏi ai mà sống chết thì ra ba con giơ tay nhanh nhất, ba giơ lẹ nhất, mà ba con quyết tâm lắm
đó con.
Mà con thấy cũng mừng. Bây giờ vì con mà dưỡng con đạo chúa mà giờ cũng theo hết rồi.
Đó là cái duyên đó.
Con cũng mừng lắm. Thưa ông, 12 này vì con về á, thì con cũng xin nói, chứ nãy con nói với anh Tiến là con trình sư ông luôn á, là con sẽ xách cái bộ sách hờ đi ra phi trường. Nếu mà vì con đem lọt, cho tiền mà đem lọt á, đem lọt thì con lại xách về trở lại.
Cũng được con.
Con sẽ xách họ những cái sách gì mà ở bên đó người ta yêu cầu, tại vì có dịp này nó quý về sách riêng sách của sư ông qua. Sách gì đó đều về cái Phật mới là kiến xuân với sư. Liên qua ra cho bản hả sư ông?
Được.
Dạ. Rồi, chỉ giờ con, nếu vậy thì sư ông thấy sao 12 này con về đưa gì con được không?
Được chứ con. Đó là cái duyên nó thuận như vậy để rồi mình vào cái lớp học nó cho nó trọn vẹn, nó không còn lo lắng. Đã mình lo xong hết trong cái trường nhân quả.
Còn một chuyện nữa là con hỏi dứt khoát luôn, con không muốn hỏi với ông nữa. Là chuyện này con chờ cái trách nhiệm thì con giải quyết bằng cái thi kiếm được rồi. Chỉ còn là một chuyện là giống như ông anh con á, tại vì lúc trước ông không cho con viết thơ, nhưng mà hồi Tết anh gọi điện về, thế này con nói chuyện tôi vậy nè. Nói về cái ảnh nghe vậy ảnh mừng á, ảnh lên mạng cũng liên lạc rồi đó, nhưng mà ảnh nghe ảnh mừng á, ảnh nói để ảnh gửi tiền về cho con mua máy để là cúng dường, tại cái tâm ảnh tốt lắm. Rồi mà ảnh nói tới cuối tháng 2 nó mới đi làm, cuối tháng ảnh luôn rồi ảnh mới ấy, rồi giờ con sợ cuối tháng 2 ảnh gửi nữa rồi con luôn sa bu, nếu giờ con không biết làm sao, con hỏi sư ông xem sao. Ảnh nói cuối tháng 2 rồi mới lãnh lương rồi ảnh gửi gì cho con, mới qua Mỹ rồi mới vừa đi làm, mừng lắm gọi điện về cho con đầu tiên. Anh nói em ráng đi, anh sẽ hỗ trợ, giờ em chỉ có ăn xin thì xin nhiều anh cho hết, nhưng mà đợi em cuối tháng em mới gửi. Bây giờ con không biết làm sao nữa.
Thôi cái tùy duyên là con, đúng không? Bây giờ tới trình vô lớp tu rồi thì có ấy hả?
Nếu mà anh cho tiền thì sao chưa không?
Thì bắt đầu bây giờ nó gửi tiền thì con cứ con lãnh thôi, con để đó cho bây giờ làm sao thì cũng là đồng quá thì nó chuyện.
Thì con cũng đang kẹt á, tự nhiên
Ok.
Tết gọi điện về sức Tết cái nói vậy thì đợi anh đi cuối tháng anh mới lưu cho anh gửi về xe, nói rồi không có đợi được đâu anh tu mà. Thôi để anh hỏi sư ông coi.
Thôi đừng có gửi chứ gửi đây đậm lắm, nó khó lắm, gửi
Mà
là
công ba mẹ phải về lãnh, con không về ba
rồi
mẹ
ba
cũng phải
mẹ con
về
cũng
á.
động nữa, đi ra tu vô mà áp dụng tu rồi đi ra thật nó thôi, chờ tu rồi xong rồi ta rồi muốn gửi nhiêu nó gửi rồi. Chứ bây giờ khoan gửi ra để không với ba cái dịch vụ này nó làm cũng bận tâm lắm.
Dạ, con muốn không có dính líu gì mấy cái đồ lại, con muốn quăng hết rồi đó. Nhưng mà
Dính mắc quá.
con quăng á thì con thấy giống như người ta là không có pháp á, người ta cũng khổ quá mà mình cho người ta mình vớt được một phần đó. Nhưng mà rồi con thấy cũng không cứu được ai nữa hết, cũng chỉ cứu người ta được một cái hạnh phúc tạm thời thôi.
Làm thật an ủi không phút nào thôi chứ còn không được.
Giống như bé nó không hiểu rồi con đưa dĩa cho ông, giờ nó nghe mấy ngày nay nó nghe mấy dĩa đó, cho thì nó đỡ rồi đó, nó cũng nhờ nghe dĩa đó cho, chứ không là cũng kẹt cứng á. Mà con thì không có khả năng nói như thế đâu, cho nên con cứ ai đụng ai mà có chuyện gì con cứ kè dĩa ra thôi. Giờ con cũng không biết là mình làm đúng hay sai, nhưng mà con thì không có chịu nổi chứ cái cảnh khổ của người khác.
An ủi người ta không bằng cái gì hết. Nhưng bây giờ mình nói thì nó nhiều khi mình sợ là nói mình nó lỡ rồi.
Dạ đúng rồi, con thì chưa có mắt thông minh, không có biết chuyện đâu hết á, không biết là mình nói thế nào mình gây khổ nghiệp, thế nào là mình nhân quả giả nữa, thành ra sợ lắm. Cho nên cứ đưa dĩa cho ông là an toàn nhất, rồi khi ông nói là thấm đâu thấm, nhân duyên nó tới đâu tới, con không có biết. Nhưng mà vì cái đó mà con mới phải chạy về thành phố, con lấy cái máy xách tay con xuống, con mới xem dĩa phụ chú Thành Chí, chứ chú xem cũng không nổi, chúng em 800 dĩa mà cũng không chuyên. Rồi giờ con thấy vậy nhưng mà con lại có ý là cái cổ chứ là thì con sẽ chỉ là hết cho cô cách xem dĩa, cách giống như là cũng cách làm hết.
Còn
Rồi,
hướng dẫn đó, hướng dẫn.
dạ con sẽ hướng dẫn, con sẽ bỏ ra một ngày con hướng dẫn cũng hết xong rồi. Lúc đó con nghĩ mình phải chuẩn bị củi lửa hết rồi mình vô mình mới yên, chứ còn ngồi giống như cho nó có đống rác mà không quét á. Rồi để đó nhìn đống rác cũng ngứa mắt mà cũng không có tu được đâu, mình phải quét cho nó sạch. Con khóa cái động tác chuyển rác thành hoa lắm, con làm hoài à. Nhưng mà giờ con quyết tâm, nhưng mà con xin sư ông là cho con thư thư con giải quyết cho nó nhé.
Thì bây giờ còn hơn 2 tuần nữa mà thôi, 2 tuần nữa mà thầy sắp xếp cho từ đây tới đó mà thầy kiểm được, mà thầy sắp xếp lớp được là một điều rất không có cực lắm. Thầy thấy cả một vấn đề khó chứ phải dễ đâu, vì cái trình độ nó chênh lệch nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà ai cũng muốn học cao chứ có ai muốn thấp, ai cũng muốn vô tu, nhưng mà biết cái trình độ họ tu vậy họ ức chế, nhưng mà cho họ lại thì họ buồn, mà
Ai
cho
không ai
lên
ở
thì
lại cho cứ để con lại, nhưng mà con sẽ tu âm thầm như sao chứ. Giờ con thấy giờ con sao cũng được, lúc nào giờ con cũng vui vẻ hết, nhưng mà có điều là con còn chuyện con làm thì con cứ xin sư âm cho con làm cho nó mọi người.
thì đâu bây giờ thì con cứ làm rồi chừng nào mà có cái đủ cái điều kiện mà cần thiết để tu đi sâu hơn nữa thì nó phải độc cư 100%, mà con không làm sao cách nào khác hơn được.
Hay là giờ con đọc thư luôn đi cho con bỏ hết đi cho mà. Cho ông thấy sao, cho ông nhìn giùm
thì bây giờ thì
con
bây
mắt tâm anh nhìn con
không
coi.
bây giờ nó thầy sắp xếp lớp cho mấy con, là tại vì thầy sắp xếp trong đó nó không phải dạy một người mà nó có được một số người để dẫn dắt họ đi tới nơi tới chốn, còn một số người thì phải loại ra chứ không thể nào hơn được, bởi vì dù sao cái trình độ nó phải có gì có khác chứ không thể nào nó đồng đều một lượt được. Dù họ có muốn nhưng mà cái khả năng của họ nó không thể làm được, không để tu được muốn nó như vậy. Nhưng mà khi mà muốn vậy thì họ bị ức chế, thầy sợ nhất là ức chế đó.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà cái trình độ mình nó chưa đủ để xả, mà mình lo tu như vậy là mình ức chế. Bây giờ cái pháp mình bước đến cái lớp khác hơn một chút, nó không phải như ở cái lớp chánh kiến mình còn tu tập cái này cái kia rồi được, nhưng mà lên đây nó có cái khác rồi, mà lơ mơ đó thì mình bị ức chế đó. Ví dụ như bây giờ hạn như cái những cái số người mà có những cái tri kiến nó thông suốt, những cái lý đã hiểu biết thông suốt, đụng đâu họ tư duy cách thức là thấu triệt, thì mấy người này thì không có lo họ ức chế. Còn cái mà họ hiểu lơ mơ đó, họ cũng quán Nhưng mà quán cái niệm mà lơ mơ như vậy là họ sẽ dừng cái niệm đó đi, cái niệm nó bị ức chế. Cái mục đích của Đạo Phật là bằng cái tri kiến giải thoát, bằng cái trí tuệ hiểu biết. Cho nên trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Mà tri kiến đó nó không có thông suốt thì cái giới luật này mà mình sống cho được đúng thì mình bị ức chế. Còn mình hiểu thông suốt được thì cái giới luật này nó không bị ức chế. Nó khó ở cái chỗ đó. Chứ không phải mình nói suông vậy được, nó khó.
Thì ông thấy con tu có phản được không? Thì không có kịp đi ra
nữa. Bởi vì thầy sẽ cho mấy con vào dự vào cái lớp đó. Thầy bây giờ thầy không xác định, nhưng mà thầy đã biết mấy con tu được không? Đã biết rồi, nhưng mà điều kiện á là khi mà thầy cho vào cái lớp rồi bắt buộc phải cái nhập cư như thế nào. Mà nó còn
phải dạy cho con chỉ cho con chứ gì hay là nhìn cho con thấy.
À, thì tức là những cái đó đều phải xả, cái đó đều phải xả. Tức chừng đó là thầy sắp xếp lớp rồi, bây giờ đó mà thầy nói là bây giờ lên phải giữ gìn như vậy đó để mà vào cái lớp này tu được, thì cái từ cái tri kiến đó phải ở trong cái lớp này phải tu như vậy vậy. À, thầy tới trong cái lớp đó rồi thầy sẽ nói đó, thầy nói bây giờ cái lớp này là cái số người này là để cho họ độc cư. Cô Út gõ cửa gì đi nữa không, thầy không có cho cô gõ cửa, không có cho động mấy con nữa.
Để con cảm ơn chưa, thật ra thì con rất là thương của Út Nhi, đến lúc này thì con cũng phải lo cho con.
Cái gì mình đã tìm cách để cho cô Út cô có công việc làm, thầy thấy nhiều, thầy thấy cô lo bên trước, thầy thấy cổ cực quá, cho nên muốn chuyển cổ qua cái điều kiện làm chuyện khác cho nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà vì nó quen
đó,
còn nếu mà cái điều kiện đó mà làm cho cô thấy cô thích được thì cổ nhẹ nhàng hơn.
Nói rồi cô thích lắm, cô cười.
Nó thì có thể
con làm được. Con hỏi cô trước rồi, cô nếu mà cô làm này là in nhãn gì thì con có gì được, cái này làm dễ mà.
Rồi bắt đầu nó cổ lại làm rồi, cổ lại phân phát rồi cho những người khác. Cô thấy cô hả?
Dạ,
vui,
con thấy cô vui là con cũng mừng rồi, con chỉ còn đó muốn là làm sao con nói cô Út mà vui thì con thấy nó đã, mọi người cũng thấy vui. Mấy nay con thấy cô cười với con vui lắm, thành ra con nghĩ là chắc là được cái đó, xong là con cũng yên tâm.
Nói chung là chuyển dần, con chuyển dần đi đến mọi người vui, rồi chuyển dần đi đến cái lớp độc cư thì cũng lo lắm rồi.
Nhưng mà con chỉ sợ như là sao lỡ mà có trục trặc gì trên máy rồi cô chạy xuống cổ kia coi làm sao được.
Coi như là có cái gì đó thì thầy dặn cổ đó chạy đến
thì chạy, ra.
Chạy đến thầy.
Bây giờ con cũng vậy thôi, chứ giờ con cũng trình trước sư ông. Con
rồi,
cảm ơn sư ông.
Con những già này mà muốn đi chiến đấu đánh mặt trận này thầy nói.
Con vừa chết.
Con là lính già đó.
Con vừa chết.
Con muốn chết chứ không muốn sống không? Muốn chiến đạo phải không? Rồi lính già. Lính già mà còn muốn đi tiên phong. Đi tiêm phun để mà đánh trận.
Con người thất con bảo vệ thấy thành rất khá thì cái kinh khủng thấy. Không có một hé, một cái gì để cho gia đình với hàng xóm biết. Mà giữa lúc bây giờ tất cả mọi người thất thì thấy rất là dao động. Mà con ấy thì lúc nào cũng bảo vệ. Chưa có một câu nào hé. Bây giờ mình chót nói ra rất hay rồi, bây giờ mình bảo vệ. Thế thì mình là mình làm sao? Thế nên thật sự con chỉ trình bày được thầy là như này này. Thầy sắp xếp con ở lớp nào con cũng rất là vui vẻ.
À, mấy con cứ lên rồi thầy sắp xếp lớp rồi tu. Và nếu tu được thì tu luôn.
Nhưng mà con muốn là thì hôm nay con không biết là thầy có mặt buổi chiều. Thì cô vào về cô đi nói thì con đã tu đến con tu từ 1 giờ mà. Thì giờ từ 3 giờ đến 4 giờ là tu từ lúc thứ. Thì con cứ 1 tiếng nọ 1 tiếng kia. Thế thì là con nghe thì thầy con bật lên tranh thủ học trong cuộc mình vẫn thực sự được cứ gặp thầy ngoài đường lại họ nên con vẫn chưa người thầy là như này đến từ khi mà thầy tổ chức kiểm tra tu 4 uy nghi đấy thì thầy cho con được dự.
À thì lẽ đương nhiên là thầy cho mấy con lên lớp hết.
Thầy, thầy cho con ở lớp thành chữ kiến thì có biết là con bị đúng. Nếu mà có 3 người Hà Nội thì cô Tiền, cô Diệu Minh là lớp tư duy.
Vì con ở lớp này rõ ràng là con kém quá vì
nhưng mà con không kém đâu, kém mà chứ không kém đâu, tới chừng mà nó còn cái cuộc thi
con rất là vui vẻ. Là vì khi cô Dự Linh được xuất ra, con thật sự với con cùng rưng rơi nước mắt, con cảm động nhá. Thì con không bao giờ nghĩ là đem, mà con nghĩ là thì nó là đủ duyên. Thì ví dụ như con thì bây giờ xin thầy cũng không cho,
nó chưa đủ duyên mà.
Nên cho nên là thật sự là con cảm động lắm. Thì hai nữa là con cũng ước nguyện là nếu khi nào dù thầy có xếp con vào đâu cũng được, thì khi nào mà vào trận chiến thầy cho con tham dự.
Rồi rồi.
Đấy, thì con chỉ có hai lời thỉnh cầu thì thôi.
Rồi được rồi.
Thì còn bây giờ thật sự với thầy nhé, cái tay bên này của con nó cũng đỡ đi nhiều. Thì chính như con biết nó cũng đau rồi chứ. Mà biết thì nó không đau ghê gớm như là thế này này thầy này. Nó bò nó như một con gì, nó bò rất gan chứ cái sức chịu đựng thì nó bình thường thầy ạ. Nó không phải là nó đau đến cái mức gọi là đại khá là gọi là vớ vẩn mà. Thầy bảo nhé, con nào đến ăn con có ăn không? Con thì nói con chị Minh là cô thương cô ăn chứ, cái chị ăn mày thì đau còn cô ăn chắc, còn con cụ thì ngồi gần mang như cơ vụ như cơ lạc thì có thầy dễ chịu hơn thật sự. Đấy thì ăn những cái đấy thầy ạ.
Cái nhiều khi ăn rộn, không nổi
rội nước sôi vào để cho nó nhạt đi để cho nó bớt ớt đi, thì con ăn nhấm nhát thôi. Thì lúc nào con cũng đổ đi như thế, nó mắc một cái tội sợ mình không tu tốt, biết sao đi ăn mày cũng biết mình.
Bữa nào tôi cũng lãnh một bữa cơm hết, mà tôi ăn có một chút có ba cơm thôi thì cũng được thôi. Tôi tu chứ bộ tôi ăn được của chân.
Hôm trước con dịch nữa, con ăn có 2 nghìn ngầm nữa thầy. Ngày hôm qua con đi 5 lần thầy biết. 5 lần như nước nát của ruột mà. Thì như là rất may con phải nói với ông Phật quá tuyệt vời. Thì ông cho cái pháp môn từ những thứ đầu tiên thì con mặc. Cứ đến giờ tôi từ những thứ con sợ thầy. Nhưng mình bây giờ thì con thấy nó rất ý thầy. Thì ngày hôm qua như nếu không có tu từ những thứ chắc các con này thì chết. Thế nên bắt đầu những thứ từ không thể nhận thấy thì gần như là đất cả ngày này. Thế thì bắt đầu nha, 5 ngày, 5 lần một ngày hôm qua mà thì giữa tối hôm qua là bắt đầu là con chưa đi một rồi. Thì xong con mặc thì cố, nhưng sao con lại thấy được. Tức là cái chữ đầu rồi. Chưa bao giờ con đau đầu rồi thầy. Chưa biết đau đầu là cái gì cả. Cái chữ này ăn người gãi mà thì con mặc thôi. Thôi đi nằm rồi mình. Nhưng đến một cái lễ sáng con đã tỉnh đấy. Thì 2 giờ kém 7 phút con lễ sắc và con đi cho đến 4 phút. Nhưng vẫn sau con nằm cái tà nhưng mà con vẫn tỉnh không ngủ với thầy. Thì con cũng phải nói cảm ơn thầy, thật với thầy về pháp môn tứ niệm xứ. Thì con ngồi như này thầy ạ. Ngồi như này thì được nửa tiếng thì bắt đầu hai cái chân này nó có như hầu như nó không nhúc hết. Không nhúc hết một chút nào con ngồi như này. Thì buổi đêm thì bắt đầu dậy đi ra này luyện được nửa tiếng, 2 rưỡi con chơi mà con ngồi ra gia đình 4 rưỡi. Mà thì duỗi chân nó không ai được tê. Nhưng còn ngồi chế tà ấy, thì phải lúc con còn bị tê là phải duỗi chân ra mà cứ tê mất một chút con phải bảo thấy này là con thường đi ngay. Thế thì nó làm như thực tế nữa. Không thể tê, duỗi ra mới tả là được. Thôi được con xin tìm người thầy như thế thôi.
Thôi được rồi.
Ừ, đây này. Không phải là vì mình sợ thua đâu. Thì chúng nó muốn là để thấy được sức tu của mình thầy ạ. Nếu con thực sự thì thực ra con kiểm tra mình thấy là nó kinh khủng cho con thật sự con không đi tìm các thầy liệu của con thật sự con muốn thầy mà biết là con cứ nghĩ là lấy cái câu chuyện của đời sống này để đưa vào thì cái câu chuyện ở trong nhà con đầy tràn lan.
Đúng rồi. Cái đó là thực tế.
Thì con không lấy là đánh giá hay định hay cái này như này thì con chỉ lấy là thầy dạy thì thế nào là thế nào, thế nào là thế nào, con mình làm tròn thì chỉ kể những cái công việc mình đã làm và gia đình ở cái việc.
Đúng rồi, cái đó là cái áp dụng đó. Anh điểm
kia, không ngờ tôi có thể tham gia biết đây không phải là một người nhưng mà rõ ràng không ạ. Sáng sáng nãy người ta chỉ biết là cái gì, tôi còn thấy cứ cả ngày cả
Con gặp người đánh giá thì nó rất là đúng. Thế nhưng thế mình khó đưa vào các cái công thức của Phật đâu mà con kể chuyện. Thực ra thầy không đưa vào những làm thì đúng, đây có kể chuyện đó phải không? Nhưng nó là câu chuyện của đời sống thực tế thầy. Chẳng hạn con mới nói cả đoàn đi trên ô tô. Mà tôi bây giờ thầy với con đi ụt 1 cân, cái áo mô tô phải đụng 4 cân, lại còn quần áo ở trong lại bị cái mũ. Mà cứ chút tôi còn lại chạy ngã và lúc tôi phủ thì nhanh hơn là dậy đi. Không những mệt mỏi được gì, là tạo hình thức thiết bình thôi cho các anh chị. Mình cũng là một tâm tả mà phải. Nó còn về nó có được chia hết thầy ạ. Chia những bố mà.
Nó là thực tế đó.
Không, bố mà. Nhưng em nó tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thì bây giờ cho nó các anh chị không được lấy gì được. Nhưng nó chưa có gia đình. Và chúng anh đã có con cái đầy đủ đấy.
Đúng là đúng là đúng là cái những cái mẫu chuyện nó áp dụng vào cái đời sống tu tập của mình, nó thực tế đó chứ. Thì cái phần đó hãy đưa vào diễn đàn chân như.
Thì thật sự ra con thì muốn là thầy giữ lại những cái vật kỷ niệm thầy giá hết. Thì thật sự con thật sự được rồi. Cái văn chương của con không có văn chương thầy.
Ồ, cái đó là văn chương. Con đòi hỏi cái gì mà văn chương nữa. Con muốn cái văn chương bác học phải không?
Cô dự viên thì cô bảo cô tôi thì rất là tốt, thực hiện rất tốt, nhưng nhiều lúc cô ai bị nhúng nhỏ như đi đi đi. Thì nghe thầy cân, cái chuyện gì thầy để cho Yên Thanh nói, nhưng mà khi Yên Thanh nói lâu, Yên Thanh bảo là cô bằng trước con ạ, cô đơn là cô bằng trước thì con bằng sau đây con chỉ nói 5 phút.
Rồi 5 phút.
Sau Yên Thanh bảo, không không, không bằng trước thì con bằng trước. Nhưng mà con chỉ có yêu cầu là trận đánh con được rồi. Và
rồi, bởi vì thuốc luôn con luôn luôn lúc nào cũng mở mặt trận đánh không à. Qua bài viết con thầy thấy cũng là mặt trận đánh xả không nữa.
Vâng, thật sự thầy con không thể làm cách. Con không bao giờ cần chịu
đúng vậy đó.
Con từ lúc bé
thì đang tu. Rồi, con ra nói Quyên Thanh vô dạ, để dạ, thầy còn dạ. Đi làm việc nữa
dạ.
Chấm bài cho mấy thầy đi mà không rồi.
Con không phải làm lại bài
à, con hỏi làm lại bài dạ, vậy dạ. Đủ rồi
dạ.
Được, con cứ hỏi lại. Hỏi lại.
Cái lúc mà con về á thì con không biết là tại vì con còn một cái việc mà con cũng muốn á là cứ như mình con hỏi khi cái đoàn bác sĩ á xuống đây khám cho mọi người trước khi đặt cư
ta không để thầy chọn con một cái người nào mà tu mà không có đủ khả năng để đi lui bệnh á, để chọn cái số người cho đạt. Bởi vì lúc này sang khoa nó con.
Con cứ về con thấy con nhưng mà con cứ liên hệ trước với bạn con để khi nào mà được cái gì thì gọi thì
thầy
con rồi con đưa cái điện thoại cho của chị bác sĩ á hoặc bác sĩ liên hệ cho thầy rồi con hỏi chị xong rồi chị đồng ý xong rồi con đưa cho thầy là chị nào thầy cần á thì thầy gọi chị thì chị sẽ sắp xếp bác sĩ xuống tại vì bác sĩ tụi con đủ các ngành nghề thành ra là không biết là xuống đây nhiều nhất là dạng nào. Có thể là tất cả máy siêu âm xuống được, rồi từ tụi con đi là phải có máy móc đầy đủ hết. Nhưng mà tụi con không biết rõ tình hình như thế nào là họ. Tụi con cũng chưa...
Để cho mình nắm vững ở trong chúng dạ. Của mình, cái người đó họ bệnh cái gì gì.
Không, thường thì tụi con xuống thì tụi con khám tổng quát. Tụi con cũng thường đi khám cho cái chùa ở Hạ đó kia mà. Vì cái anh bác sĩ đó thì anh sắp cái máy siêu âm mà giờ con cũng không biết có phải lên coi coi cái máy siêu âm kỳ này còn hoạt động nữa không nữa anh cắm điện lộn 110 nó cháy một lần rồi người con không biết là còn có máy mới hay không tại máy tụi con là phát tài trợ á thành ra con không biết là còn không thì giờ mà mấy ngày cả coi như mấy tháng nay con xuống đây là con cắt liên lạc rồi thì mọi người cứ nôn nháo không biết con ở đâu cũng biết con cứ nghĩ con bên Pháp cứ gọi điện hỏi thăm Phương nó bên Pháp khỏe không bác thì không ai biết con là đã về đây tu hết thì bây giờ con cũng nói thật với mọi người hôm xưa là con đã về đây tu rồi giờ các con cần mọi người xuống khám bệnh cho các sư cô thì mọi người xuống liền à nghe tin con là xuống liền à
không nói chung là thầy lựa cái số người bệnh á để các bác sĩ có đến đây họ làm việc với mấy người bệnh
còn không á thì bây giờ ông cứ xem đi chờ xem việc con nếu mà ít nhất thì một hai người á thì con cho sư ông lên gặp ở trên bệnh viện luôn rồi chỉ cần lên tới lầu 1 trong Hòa Hảo á, trung tâm chuyển đón mình biết á, lên lầu 1 khoa siêu âm mà trong gặp bác sĩ Tài nói là người của con, người của Phương từ thiện là họ biết liền và bác sĩ sẽ cho người dẫn đi không phải chờ một giây nào hết và mọi thứ lo là miễn phí hết như là tụi con đi làm thì miễn phí hết nhưng mà con không biết là bây giờ xuống đây tiện hay là mình lên chở hay sao thì con chưa sắp xếp
không để rồi thầy sẽ lo cái vấn đề đó con
chứ còn ảnh sẽ siêu âm màu ở trển thì có máy siêu âm màu thì ảnh sẽ siêu âm là ảnh sẽ biết rõ là từ bệnh nào rồi ví dụ cho người nào lên ảnh cho y tá bao nhiêu người dẫn những người đã đi lo hết rồi từng khoa từng
con mình sẽ liên hệ điện thoại thôi con không có gì đâu rồi họ sẽ mình xuống đó họ sẽ tiếp mình dạ. Cái điều đó mình tiện hơn chứ còn đỡ cái dưới mang máy móc mà lên này thì phải là họ là khám hết cái tu viện mình cả nó mới vậy nó mới được
ông, nếu mà sư ông đồng ý thì chị nói chuyện tụi con cũng làm thường xuyên cho các chùa mùa hạ mà không sao hết nhưng mà tụi con phải biết là con có nên liên lạc với mọi người không thì con sợ không liên lạc rồi con động con nhờ mắt tâm bên vô nhìn
thôi tao đỡ để thầy đừng
có lo con động con không tu được con cũng khổ
nó càng động nữa
thì đó thì con không có thành vấn đề trong cái việc khám mấy cái đó mà thuộc về chuyên môn bên ngoài rồi nhưng mà chỉ sợ là động thì con lại khó tu bên trong tu viện
khó lắm
con rất là ngại
cái vấn đề để cho nó yên
con muốn là không ai biết con ở đây hết thì nó cũng khỏe nhưng mà bây giờ biết thì những người bạn từ thiện con là cũng không phá con đâu
họ biết mình
con
tu
sợ
rồi.
Người phá con không phải ở ngoài đâu bây giờ con không biết nói thì sao ấy con chỉ sợ không phải bên ngoài mà bên trong á mà mình còn khó nữa chứ còn bên ngoài mình đóng cửa lại là hết còn bên trong mình mới mà chứ vậy con cứ lên con cứ nói trước
nói trước thôi con được rồi con
rồi là chừng nào khi ông cần khi ông gọi điện
à,
mà con bảo để khi ông gọi là mọi người sẽ xuống đây chứ không có để khi ông mọi người lên đâu tại vì Mấy bạn con đều nghe là mà đi khám sư cô mấy thầy là rất là hoan hỷ. Bởi vì công việc từ thiện là ở đâu cũng vậy thôi. Tụi con thì thường thứ sáu thứ bảy là đi rồi, thứ sáu thứ bảy tuần nào cũng đi các tỉnh đó. Mà có Tây Ninh tụi con cũng đi đến bàn, nhưng mà con không biết. Tại mỗi lần con đi thì liên lạc với ủy ban bảo vệ chăm sóc toàn thể trẻ em của tỉnh đó. Tụi con làm được thiết tập, nhưng mà bác sĩ tụi con thì không phải là trẻ, nhưng mà chỉnh hình, chuẩn đoán, ngủ thuốc, cấp cứu Sài Gòn. Từ nhiều nguồn, cứ tới thứ sáu con lấy xe đi gom mọi người. Thứ bảy con qua ở các tỉnh, rồi chủ nhật con trả về Sài Gòn. Công việc con chỉ có như đó thôi. Thành ra là nếu mà khi ông ưng thuận thì con sẽ cho chúng đây đoàn, không có sao
hết. Con để thầy chỉnh, thầy coi như thầy chọn lựa cần thiết mới chứ thầy mới cho đi, chứ mà không cần thiết thì
còn coi như tại vì lúc đầu chúng đây con hơi ngại là khi ông có thể la con là bị kết tội đầu tào lao đó, nên khi ông nói để người ta chỉ có như lý thuyết ý mà con đưa cái ý thì vô chi con cũng ngại lắm. Nên thôi thì khi ông cái chị nào mà nặng lắm á, hoặc là bị nghi ngờ gì mà không rõ đó, thì cần phải có thêm chụp chiếc quan đàng hoàng mới mới nói bệnh, chứ không thể nào mà đứng
nói không
nói
có gì. Nói khơi khơi
nói khơi khơi người ta bệnh này
dự đoán bệnh này kia thì không đúng,
chụp không có hình ảnh
nói nó phải đúng. Ví dụ như nói cái gì nó phải có bằng chứng về y khoa,
bác sĩ mà là phải coi 3-4 cái phim mới nói ra đúng bệnh, mà bác sĩ giỏi á, còn bác sĩ mới ra trường mà coi 1-2 phim còn nói bệnh tật nữa. Chụp rồi mà còn nói bệnh chậm nữa.
Thì chuẩn đoán chứ đâu phải đoán.
Vì bạn con là đi tu nghiệp in pháp về, bạn con nói như vậy đó, phải coi 3-4 phim là mới ra được cái bệnh mà đúng. Chứ còn không có kinh nghiệm ra tơ mơ coi là lộn bệnh liền.
Nói sai đó.
Thành ra con thấy là quan trọng nhất là khi nào mà có cái gì đó mà không rõ bệnh thì con sẵn sàng cho xuống để xác minh bệnh.
Nói cái đó làm cái đó.
Hoặc là cho lên thành phố. Và với lại nhà con bây giờ trống á, sư ông con cũng muốn nói. À, hôm bữa thầy Thắng Hạnh gửi điện hỏi thăm sư ông. Thầy nói, sư ông khỏe không? Hỏi con á, lúc con về á. Thầy con gửi cho thầy mấy cái dĩa thầy mừng lắm. Rồi thầy nói, con hỏi sao thầy không xuống học? Thầy nói, trời ơi giờ thầy, coi như thầy đòi giao đứt cái chùa cho giáo hội mà giáo hội không nhận.
Không bỏ chùa mà bây giờ bỏ không được.
Thầy bỏ không được, bây giờ còn hai chú mà thầy nói bỏ luôn, hai chú đó thì tội. Thầy nói thầy giao đứt cái chùa. Thầy con nói bữa sau ông giải tán lớp con buồn. Cái con mới nói thầy nói sao không lên chùa Lạc Quốc, chùa của cô gì cũng là đệ tử biết cho ông rồi. Nó nói chùa Lạc Quốc gì hết trơn. Con không biết nữa. Cái con mới nói, con không biết nữa, để vài bữa nó coi tình hình sao. Cái là thân thấy hết rồi, thân nhắc chừng nào con không gọi là thầy biết con yêu, mà con gọi là coi như là con bị động rồi đó. Thì thầy nói hạnh gửi lời thăm cho ông. Thầy nói con cũng chỉ là lại vừa yêu. Thầy nói giờ thầy ơn pháp giao ở núi Ma Thiên Lãnh, thầy tu là thầy không làm gì hết, mà thầy bỏ chùa không được, công an nó bắt. Rồi mấy người đệ tử đó mời thầy đi Hồng Kông thầy cũng từ chối, thầy nói giờ thầy có pháp trong thầy sướng thì chẳng có đi đâu hết, chỉ muốn tu thôi, mà bỏ chùa tao không cho bỏ, muốn mọi không cho bỏ, nhiều trả muốn nhận luôn, giờ bắt thầy ngồi xa chùa vậy, thầy ở bên trong đó, con không biết nữa. Thì con chỉ nói là giờ nhà con trống, ví dụ mà ai mà có lên á ha, chưa lên mà để khám để gì, cứ ở nhà con thoải mái, như nhà con từng tầng sống nữa. Con dự định là về đó xây để là mỗi người cái thất mà tu bây giờ có dưới đây hết thì sống á. Thì chứ ông cứ cho lên là ai cũng được, nhưng mà lên rải rác là hai người thì ở thoải mái, chị nghe như các bạn vậy ở rồi cứ đi khám bệnh được thoải mái, về không có lo gì nữa.
Như là có chỗ mà để dạ. Mình đi về thành phố rồi mình dạ. Tạm ở để mình đi khám bệnh trị bệnh dạ, nó gần rồi. Biết nó dễ.
Mà cả nhà con ăn chay nó cũng khỏe lắm, cũng thực tập đúng như của chị ông nữa, thành ra không có vấn đề. Cứ tới giờ có người đem đến người họp dẫn người đem người ăn tới gọi điện thì cũng không có lo lắng gì, nước non có cần
nữa.
Bốn giờ rưỡi đi tới 4:30 chưa con?
Dạ thôi con xin phép, giờ con chỉ trình bày cho ông những cái đó để con.
Rồi để con.
Dạ con giải quyết thôi.
Rồi con cứ giải quyết cái phần nó thôi, rồi tiếp tục thì có gì thầy báo vào.
Dạ thôi cảm ơn chưa. Con cảm ơn cho chúc cho con thân thân. Con hiểu con đi nha. Rồi con hứa nè.